không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu, xin cho cuộc đời con là bài ca chúc khen danh Ngài. Khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Ta không đến thế gian để kiếm những người công chính, mà đến để đưa về người tội lỗi đã hầm mê. Dù lỗi con nặng nề, Ngài vô về ủi an, và lại còn tặng ban con một làm hy lễ, để cứu thế gian này thoát qua kiếp đời u mê. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài. Khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu, xin cho cuộc đời con là bài ca chúc khen danh Ngài. Khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu phục sinh hiện ra với các môn đệ và nói với các ông rằng: khi còn ở với anh em, thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách luật Môsê, các sách ngôn sứ và các thánh vịnh đã chép về thầy đều phải được ứng nghiệm. Bây giờ người mở trí cho các ông hiểu kinh thánh, và người nói: có lời kinh thánh chép rằng Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại, phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. chính anh em là chứng nhân về những điều này. Phần thầy, thầy sẽ gửi cho anh em điều cha thầy đã hứa. Còn anh em hãy ở lại trong thành cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, khi mà chúng ta đọc lại hạnh các thánh thì chúng ta không khỏi ngạc nhiên rằng có rất nhiều vị thánh đã được ơn trở lại sau nhiều năm sống trong tình trạng không biết Chúa, sống là dân ở ngoài, theo ngôn ngữ của người Do Thái thời đó là dân ngoại, dân đất. Có những vị thánh nào thì anh em chị thử có nhớ được vị thánh nào mà không phải là thánh, sinh ra trong một gia đình đạo hạnh, cha mẹ là công giáo vân vân, nhưng mà cả một quá khứ đã sống không biết Chúa rồi sau đó mới được ơn trở lại, vậy mà lại làm thánh, chứ không phải thánh toàn những đạo gốc đâu. Thế gì?
Madalena.
Thế gì nữa? Mà một thời đã không biết Chúa rồi quay trở lại. Thánh gì? Phaolô cũng là một cũng được ơn trở lại đấy chứ. Ông là theo đạo Do Thái nhưng mà không biết Chúa Giêsu. Augustino một thời theo, một thời chạy theo thế gian danh vọng rồi quay trở về. Thánh gì nữa? Thánh gì nữa? Hả? Mắt theo trời, người thu thuế. Thánh nào nữa? Lời xa hoa lộng lẫy, thánh Ignacio chẳng hạn, một hiệp sĩ đi chinh chiến mãi sau mới quay trở về nhận biết Chúa. Rồi thánh Francisco Assisi, một chàng công tử nhà giàu, đúng không, được mọi người theo, mãi sau này mới bỏ hết tất cả để mà đi theo Chúa. Có nhiều vị thánh như vậy. Cho nên mình thấy rằng là Chúa chọn ai, Chúa gọi ai, Chúa mời gọi họ nên thánh thì tự do của Chúa, có cách của Chúa riêng. Không phải là cứ đạo gốc thì là ngon, đúng không ạ? Mà không phải cứ tân tòng đó là chẳng biết gì, chưa chắc. Ngày hôm nay ta thấy rằng có nhiều người đạo gốc, mà gốc gì? Gốc cây hay là gốc me. Đi lễ thì lại cứ gốc cây đứng thôi chứ đâu có gì, đúng không ạ? Rồi giữ đạo cũng chỉ là theo thói quen thôi. Rửa tội từ bé là bây giờ thành có đạo thôi. Rồi kinh kệ rồi lễ lại đọc vậy thôi. Nhưng mà thực sự ra cái đời sống mà nhận biết Chúa nó chưa có, chưa có. Trong khi đó có những người tân tòng, thấy không ạ? Rất sâu sáng. Mà lại cha ơi, cha cầu nguyện cho chồng con ấy. Con là tân tòng, chồng con đạo gốc, nhưng mà anh chẳng chứng đi lễ đi lại gì cả. Tôi nhận được nhiều tin nhắn hàng ngày như vậy. Chơi chồng con say sưa nhộn nhạt rồi bỏ cả Chúa. Mỗi lần con nói về đi lễ thì anh lại chửi con, mà con là tân tòng. Thế không? Nhiều, nhiều lắm. Mà tôi thấy xin lỗi các ông các anh, nếu mà có gì cũng xin lỗi, là các ông các anh đạo gốc đa số thường là mấy ly vợ thì là mấy cô là tân tòng, thường như vậy. Thì mấy cô là phải theo chồng thôi. Có khi là mấy đồ là phải, chứ cũng chưa có thực sự muốn. Nhưng mà rồi sau chính cái phải đó mà Chúa lại uốn nắn lòng dạ cho người ta, nó lại siêng năng đạo đức. Có những đứa mà bà, có một bà kể là con dâu của bà, hai đứa con dâu đều là tân tòng, mà cứ sáng ra trước khi làm là đến trước tượng lòng Chúa thương xót rồi cúi đầu cái vuốt xuống cái cầu nguyện lẩm bẩm như gì mấy cái rồi đi. Thế thấy không? Trong khi đó ông chồng có khi là có nhà ông chồng có khi xuống rồi cứ vậy, là thay vì đến để chào Chúa thì đến trước cái gương chải đầu làm dáng tí xong rồi lấy xách xe đi. Có khi vợ đang lẩm bẩm được kinh chồng lạ lên thì chơi giờ rồi buồn. Thế không ạ? Đó, tôi thấy bây giờ nhiều, và ngược lại là cũng có những cô là đậu gốc nhưng mà lấy chồng là tân tòng thì thường là hơi khó lắm, tại vì mình là nữ mà vì lấy chồng đạo theo thì dĩ nhiên là cũng phải con quỳ lạy Chúa trên trời cho con lấy được vợ, con thôi nhà thờ, ví dụ thế. Có những trường hợp như vậy hiếm, mà tôi cũng có gặp những anh tân tòng cuối cùng họ lại là người rất là tốt mà lại chơi cầu nguyện cho vợ con. Vợ con nó chẳng đọc kinh đọc kệ gì cả, đánh bài suốt hay nó coi cải lương suốt hay là nó coi tivi suốt. Cũng có những trường hợp như vậy. Ta thấy đường lối của Chúa mình không thể theo kiểu suy nghĩ tự nhiên của mình là đạo gốc thì phải là ngon, đúng không? Tân tòng là giống như đứa mới, giống như là nói tiếng Việt chẳng hạn, mình là người Việt Nam mà nói tiếng Việt bảo đảm là phải xuôi. Còn mấy người mà nước ngoài mà học tiếng Việt thì bảo đảm là nói cũng sẽ trọ trẻ. Thôi tên là Trần Đình Đóng, thôi là 101, về Việt Nam nói về Chúa thì như vậy. Dù là có mấy nó cũng ngọng nghẹo. Thì thường mình suy nghĩ là phải như vậy. Nhưng mà bây giờ nếu mà một cái người ngoại quốc mà nói tiếng Việt sành sỏi, trong khi đó người Việt Nam mình nói tiếng Việt thì không ra gì, đó là khó, đúng không? Khó mà nghĩ là có trường hợp như vậy. Mà đối với Chúa chứ hẳn rằng là cô là tân tòng mà cô đã nên thánh, cô đã ngoan đạo. Không chắc là anh là bổn đạo mới mà anh là người ngơ ngơ, phải không? Chưa chắc. Cầu nguyện số sáng sao ai biết được, phải không nào? Vậy chứ anh rửa tội bao giờ? Lớn mới rửa tội, quen chị mới rửa tội à? Lớn mấy năm tuổi. Thì tôi thấy là có những người mà họ lớn không nghĩa là đi lập gia đình thì mới rửa tội. Cho nên là ta thấy có sự ngơ ngơ, đúng không? Mà đúng không? Có thể ông ngơ ngơ mà tôi tưởng là ông là tân tòng chứ hóa ra là đậu gốc. Mẹ ơi, mà đi lễ cứ ngơ ngơ vậy thôi. Tôi tưởng ông là đậu gốc hay là tân tòng, tôi tưởng tân tòng hóa là đạo gốc. Thì việc của Chúa mà, thì thấy một trong những vị thánh mà được ơn quay trở về với giáo hội khi mà đi sang Roma học, vị thánh đó chúng ta mừng kính vào ngày 30 tháng 9. Vị thánh đó là thánh Geronimo, linh mục và tiến sĩ hội thánh. Xin nhận một tràng pháo tay để chúc mừng những người nhận thánh Geronimo làm bổn mạng. Có chừng những thánh Geronimo mà không biết kinh thánh ấy, là ông thánh bột mạng ông gõ đầu. Tại vì Geronimo này là nổi tiếng là ở chỗ là dịch kinh thánh từ tiếng Hebrew sang tiếng Latin. Mà nói một câu rất nổi tiếng là không biết kinh thánh là không biết Chúa Kitô. Đó là câu của Geronimo. Không biết kinh thánh là không biết Chúa Kitô. Có những người thực sự là những người đạo công giáo, tức là Kitô hữu, là những người mà tin nhận Chúa Giêsu, nhưng mà nói thật về kinh thánh biết không? Không, ít lắm. Chỉ biết là khi đến nhà thờ nghe cha đọc phúc âm thì biết, chứ còn nói kinh thánh là gì, những cuốn sách nào, hay là tên nước cựu ước ra sao, rồi tin mừng mấy cuốn như thế nào, không biết gì đâu, khó lắm. Rồi thứ hai nữa là bây giờ đã có bản dịch sang tiếng Việt rồi, nhưng mà hỏi thử coi mỗi gia đình công giáo ở Việt Nam mình có chắc chắn 99% là có cuốn kinh thánh ở trong nhà không? Thế không ạ? Khó lắm. Mà có đọc nữa hay không thì giờ lại càng khó hơn. Cái này mình cũng phải thấy rằng là anh em Tin Lành họ có cái điểm hay mình đáng phải học, là dường như những người, dường như không phải là tất cả đương nhiên, là những người mà Tin Lành họ, kinh thánh họ như là cái cuốn mà cầm nang, đúng là sách gối đầu giường của họ. Họ cầm theo mà có dịp là mở ra là họ nói. Hôm tôi dắt anh bạn đi
quán cà phê ngồi, rồi tôi có việc tôi đi, rồi thấy anh ngồi bảo con chỉ ngồi chờ cha, ngồi chờ. Tôi ở trên tôi nghe dưới cứ rộn ràng nói về đạo, nói về kinh thánh, về giáo lý gì hăng lắm. Bỏ cái chuyện gì mà muốn này trong quán cà phê mà nói về Chúa hăng thế này. Một tiếng hồi sau vẫn cứ nói. Sau đó tôi xuống dưới tôi hỏi chuyện gì đấy. Gặp hai anh bạn tôi đứng dậy chào về. Bảo sao vậy? Anh tin lành vừa vui ngồi thuyết pháp cho chúng con nghe tiếng hồ quán cà phê. Chẳng ngại ngần gì cả. Rất là thân thiện, rất là cởi mở. Nếu mình muốn nghe nói gì họ tới đâu mà cỡ nào họ cũng sẵn sàng họ chụp, họ nói cho mình nghe. Rồi mời cái địa chỉ số điện thoại, mời anh đi sinh hoạt với hội thánh tin lành, địa chỉ địa này địa chỉ này, rồi anh cần cái gì đó chúng tôi sẽ gửi đến tận nhà. Đúng thật, hai ngày sau gửi tận nhà đó, tặng ngay. Trong khi Công giáo mình đọc mở cuốn kinh thánh thì thấy cuốn thánh là được sự hỗ trợ của thánh kinh hộ, cuốn sách của cái Công giáo, thánh kinh của Công giáo tiếng Việt, để mà có thể in ấn ra được như vậy thì không đủ khả năng, phải nhờ thánh kinh hội Tin Lành hỗ trợ về phương tiện để có tiền mà in ấn sách ra, mà cũng không phải là tặng không biết không, mà để bán với giá nó rẻ xuống, thấy không ạ? Nghĩ mình cũng suy nghĩ chứ, giá mà những cái số tiền để mà dùng vào những việc khác thì hãy bớt ra và đầu tư vào việc in kinh thánh, hoặc ít nhất không có đủ bộ Cựu Ước và Tân Ước thì ít nhất là Tân Ước. Mà trong Tân Ước nếu mà không có đủ khả năng thì bốn cuốn Tin Mừng đi, thấy không ạ? Bốn cuốn Tin Mừng thôi để mà gửi tặng cho các gia đình, nhất là những người vùng sâu vùng xa, người mà không có điều kiện đến nhà thờ thường xuyên. Họ biết chữ chứ, giờ thì đa số biết chữ hết rồi. Chứ những anh em chị em dân tộc thì cũng có những bản dịch bằng tiếng dân tộc cho họ. Nhưng mà nếu mà được gửi tặng cho mỗi gia đình được một cuốn đó, và làm sao để mà buổi tối trước khi họ đi ngủ họ ngồi đọc được một đoạn Tin Mừng với nhau, rồi suy niệm cầu nguyện chừng 5 phút thôi, thì lời Chúa mới được nuôi dưỡng. Không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô mà. Chị em thấy không? Là mình dành nhiều tiền để mình lo những việc khác được, xây cất này xây cất kia tốt thôi chứ không phải là xấu. Nhưng mà nếu mà xây xong rồi mà người ta không biết Kinh Thánh thì người ta cũng đâu đến nhà thờ. Mà cho dù người ta có đến nhà thờ đi nữa, người ta không biết Kinh Thánh thì vẫn là chỉ cái xác không hồn, thế không ạ? Và không biết Kinh Thánh thì làm sao mà biến đổi được đời sống. Anh chị em thấy đó là một cái mà mình suy nghĩ, mình cầu nguyện để xin Chúa làm sao mà giúp cho những người có trách nhiệm đầu tư hết mức vào chuyện làm sao có Kinh Thánh đến cho người giáo dân, tặng không biếu không cho họ, tặng không biếu không cho họ, để nếu mà cùng lắm thì cũng có một lúc nào đó cũng phải mở họ đọc chứ, phải không? Chương thần soi sáng thúc đẩy có một biếu có hoàn cảnh nào đó họ phải đọc chứ. Và họ đặt cuốn Kinh Thánh một chỗ trang trọng nhất ở trong nhà. Đố chị mà thấy đi đến nhà thờ, đến những nhà Công giáo mà thấy để cuốn Kinh Thánh vào chỗ trang trọng nhất trong nhà, ngó chẳng thấy đâu cả. Cuốn Thánh đâu còn cất trong tủ, đâu còn không biết nó chỗ nào, bụi bặm đóng hết trong đó. Cho nên mới có chuyện mà đôi vợ chồng á, rồi mà làm một đám cưới, rồi người ta mừng thì có một vị đến mừng như một cái gói quà, mở ra thấy cuốn Kinh Thánh. Sự chua tội cưới mà tặng ta cuốn Kinh Thánh, chán vợ chồng quăng góc chẳng muốn mở ra coi chứ, chắc lại thì chúc mừng hạnh phúc rồi kia rồi đấy. Cả bao nhiêu năm mà trôi qua, lúc mà thu dọn bụi bặm mà thu dọn, có khi túng quẫn quá rồi tính kiếm cái gì bán bớt đi, sách vở chẳng bán được, mới thấy cuốn Kinh Thánh nằm nó rũ cho nó sạch bụi, xếp vào góc, ai ngờ rớt ra tờ giấy mấy trăm đô nằm trong nó rớt ra. Trời ơi, giá mà mình chịu khó đọc Kinh Thánh thì có mấy trăm đô sớm rồi. Thì ta thấy rằng là anh chị em mình làm sao để những người mà trong cộng đoàn lòng thương xót Chúa, cố gắng mỗi gia đình mình có được một cuốn kinh thánh. Nếu không được cứu ước thì thôi tân ước. Nếu tân ước mà không có thì ít là bốn cuốn tin mừng thôi cũng được. Ít nhất là như vậy. Rồi trong nhà mình rồi chịu khó đọc. Mỗi buổi tối đọc chung nhau một chút. Như vậy chứ mà nó nuôi dưỡng đời sống tâm linh, đời sống thiêng liêng, đời sống tinh thần gia đình nhiều lắm thưa anh chị em. Nó quý lắm. Mà anh chị em thấy em, dưới trẻ ngày hôm nay bỏ đọc kinh thánh nó ngại lắm đúng không? Ngại lắm. Nó thấy cái gì nó khô khan. Nó thấy cái gì nó xa lạ, xa vời. Tôi gặp một bà sơ, bà nói trưa nay ăn cơm gặp bà sơ. Bà nói là bà 89 tuổi. Bà nói trời ơi, quay đi quay lại không nhớ sao mà tới tuổi này lẻ quá vậy à. Vừa 89 mà không nhớ sao nó thời gian mà tuổi sao tới lẻ dữ vậy. Mà bắt đầu bà lấy kinh thánh bà nói nha, nói rất dễ thương. À này con ơi, ông chú nói ông Thánh Phêrô vậy nè, rồi ông ấy mắc cỡ, rồi ông ấy này ấy kia, nói lời của Chúa mà nói theo kiểu rất là bình dân, đồng bằng Nam Bộ. Và mấy em trong bàn ngồi nghe một cách say sưa, bà già mà nói hay lắm. Tôi nghe tôi bảo, bà này đúng thiệt tình, đúng kiểu cách của Chúa Giêsu. Lời Chúa, nhà Chúa, rồi giáo hội Chúa gì gì á, Chúa Giêsu nói ví dụ như cái lưới hay là cái cánh đồng hay là như cái con chiên lạc hay là đứa con hoang đảng, Chúa rất là bình dân, rất là dễ hiểu, rất là gần gũi. Mà tại sao mình không đưa được lời Chúa đến cho họ? Bà sơ 89 tuổi mà nói quá tuyệt vời. Thế cuối cùng trời, nói gì cho xin ít máy đi. Thế sao vậy? Trời ơi, nhà có ba cái mà tới 30 bà nó cũng muốn nghe mà dành nhau rồi mệt lắm. Họ nghe họ đỡ buồn lắm, nghe lời Chúa, mấy giảng lòng thương xót Chúa mà toàn là lời Chúa trong đó không một cha làm vậy là vui lắm, cái bà già mừng lắm. Bây giờ tụi con tu rồi bây giờ còn gì đâu mà bây giờ nằm đó bệnh này yếu rồi làm việc đâu, không bị nghe lời Chúa thấy nó sướng lắm, thấy nó khỏe lắm nha. Thế nha. Không giờ có mấy cái à, thôi giờ nói gì nói 30 cái đi. Nhà có mấy chục bà mà thấy đó nó tuyệt vời lắm mà thưa anh chị em. Rồi có mấy ông cha ở miền quê vậy chạy lên, cha hôm giờ con có 20 cái rồi mà ít quá, nó đòi quá mà không có mua tiền mua thôi, cha cho xin thêm mấy chục cái. Sao vậy? Nó nghe nó thích lắm, nghe lời Chúa dạng nó vui, nó dễ hiểu, còn khỏe khỏi làm gì. Cứ đưa máy cho nó rồi vậy nó nghe nó khỏe. Thế đó. Tức là những người mà nó xa quá đó, mà họ không có thể đến nhà thờ được và họ bệnh nữa, họ nằm đó giờ mà làm sao mà cha đi thăm từng người mà giảng cho họ, nói lời Chúa cho họ được, đâu có giờ mà cũng không có sức để mà đi nữa, xa lắm, miền quê mà nhà này cách nhà kia có khi cả 5-6 cây số không chừng, rộng lắm, có khi một cái giáo xứ mà 20 cây số. Mấy ông cha đi từ đầu này qua được kia là 20 cây số, sao cứ vậy mới đi được? Rồi sao ta có điều kiện đi lễ? Không, cứ gửi tặng cho họ cái là thấy nó đỡ nhiều. Và không phải chỉ có họ, nhưng mà lại còn những cái người mà giáo dân ở chung quanh họ tối tối đến nghe. À, tôi thấy ở Huế tội nghiệp, mà sơ bà nói cha giúp con đi, con cha giúp con mấy máy đi. Sao vậy? Trả ơi, nó để nó quỳ nó lạy để nó xin. Nó cứ quỳ nó lạy con mà con đậu cỏ đâu, cha giúp con đi chứ nó quỳ nó lạy kỳ lắm cha. Người ta đến người ta xin rồi bà không có, cứ quỳ nó lạy. Sơ cho con xin cái máy chứ con cái con nghèo khổ sơ ơi. Tiền bạc nó không thích, đưa gạo nó không thích mà cho cái máy nó thích. Mình mừng quá chứ. Đúng như Thánh Geronimo nói một câu là không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô. Và mình tạo nhiều cái điều kiện để cho họ biết đến Kinh Thánh, đến lời của Chúa. Những người dân quê mà bây giờ họ đọc cầm cuốn sách họ đọc có khi họ chẳng hiểu đâu. Không hiểu đâu. Nhưng mà nghe rồi những cái câu chuyện rồi những chứng nhân, những cái ví dụ có khi cả tiếng đồng hồ một bài mà họ nghe họ thấy vừa làm vừa nghe đâu sao đâu, thế không ạ? Hoặc nằm bệnh nó nghe càng tốt. Một ngày nó trôi qua 24 tiếng mà cứ nằm trên giường bệnh cả 10 năm trời, anh chị em nghĩ thử coi, một cái thử thách kinh khủng lắm chứ, đâu có dễ đâu. Mình mới đau có chừng ngày thôi là nó chịu không nổi, quen đi đi lại lại về đau chân cái là chịu không nổi, thấy không ạ? Hoặc là mình quen đọc sách, mình một ngày nhức đầu mà không đọc được sách là thấy đầu nhìn với đầu óc nó muốn nổ tung lên. Mà bây giờ người ta cả ngày này qua tháng nọ đến năm kia, mà bây giờ ai mà đến đó mà thăm mãi được, đến thăm mà đến nói gì đây, đến nói gì đây, cũng nghĩa là chỉ cứ thôi nín đi em, lệ đẫm vai rồi à, hay là cứ thôi chịu sự khó Chúa cho nên à, thế không? Nói thì họ riết, họ bảo thì ông chịu thử coi có nên hay không, thấy không? Khó lắm chứ, nhất là với những người bệnh mà họ nằm đó đó. Mình tự vì chúng ta khỏe thì mình thấy nói nó dễ, mà giờ gặp mà nó đau kinh khủng như vậy, đâu có dễ thế nào. Thôi cứ để Chúa nói với họ, mà Chúa nói với họ mình dùng cái phương tiện truyền thông, mới cha nói cha ráng làm tiếp đi, cha ơi làm nữa đi để gửi cho bà con đây chứ. Rồi mới cha đăng ký, người thì 50, người 30, có cha nói thêm đăng ký nhiều có được không? Bảo thì cha cứ nói bao nhiêu của cha nói đi, nãy đăng ký 20 sợ không có, thôi cho 50 đi. Thật thà vậy đó, chứ không phải có những người mà cứ vừa mới đăng ký là 100, 150, 200, còn đây họ cứ nghĩ rằng là vậy là nhiều lắm, không dám. Rồi cứ ít xong lại uổng quá, ngó, ủa sao đây 50 thì họ đăng ký bao nhiêu con ghi bấy nhiêu, vậy hả? Thôi nãy mới ghi 10 thôi, đổi. Như vậy đó, đổi. À, rất là dễ thương vậy đó, tại vì họ thấy rằng là làm sao mà có điều kiện như vậy, không thể là có điều kiện mà tặng cho người ta một cái máy như vậy được, mà cũng chẳng nghĩ ra. Thế mà thường là tôi nghĩ rằng mình cho họ 10 ký gạo thì cũng bằng cái máy rồi, mà 10 ký gạo thì họ ăn xong là vẫn đói rồi hết, rồi lòng vẫn buồn vẫn chán. Có khi bây giờ họ nghe xong thì dẫu vẫn đói vẫn nghèo vẫn đau, nhưng mà họ biết rằng là có Chúa ở bên họ, vậy là đủ rồi. Và họ biết rằng là khi mà cái đau đó nó có giá trị, cái đau khổ đó nó là vô giá, và họ biết rằng họ kết hợp với đau khổ của Chúa để họ cầu cho những người tội lỗi quay trở về, những người khỏe mạnh mà sống trong tội, thì họ cảm được rằng là họ đang sống một cuộc sống có giá trị, chứ không phải nằm chờ chết. Mà cũng có một cuộc sống có giá trị là vì cái đau khổ của họ đem lại lợi ích thiêng liêng cho những người khác. Thánh Geronimo sinh năm 340 tại Stridon gần Aquila, nằm ở miền tam biên giữa Dalmatia, Pannonia và Italia. Tên đầy đủ của ngài là Eusebio Geronimo Sofronio. Dường như Geronimo thuộc về một gia đình giàu có và được giáo dục đầy đủ về văn chương theo thường lệ dành cho các thiếu niên thượng lưu thời đó. Bây giờ cũng vậy thôi, là người ta lo chuyện học đời nhiều, như là những nhà giàu. Con cái học giáo lý thì nó không có thời giờ, vì cháu nó phải đi học thêm anh văn, học thêm toán, học thêm nhạc, học thêm vi tính. Thôi, để mốt rồi nó lớn rồi cho cháu nó học giáo lý. Thì Geronimo trong gia đình cũng như thế, là bố mẹ cho đi học mà Geronimo lại thích học về văn chương, cho nên cứ lao đầu vào chuyện học văn chương đời mà chẳng nghĩ gì đến chuyện đạo cả. Mà ngày hôm nay nhiều người Công giáo, gia đình Công giáo khá giả cũng bị cái cám dỗ đó, là đầu tư cho con mình mọi thứ ngoại trừ, đầu tư mọi thứ cho đời này ngoại trừ đời sau, không có. Đầu tư tất cả cho con mình, học hành xong rồi mọi thứ hết, ăn uống rồi mọi cái phương tiện con đầu tư cho con. Mà lúc nào tôi gặp đến thăm tôi cũng phải mệt vì nghe họ khoe về con của họ. Cháu nó học cái này, cháu nó học cái kia, cháu nó đi đến nước này, cháu đi nước nọ. Mà cha bao giờ nghe nói rằng cháu nó đi thờ, cha bao giờ nói cháu nó đi học giáo lý, cha bao giờ nghe nói cháu nó đi cầu nguyện, và càng không bao giờ nghe nói cháu nó đi lòng thương xót Chúa. Bây giờ những gia đình khá giả lo cho con mình mà lo theo cái kiểu đó, rồi kết quả là gì thưa anh chị em? Kết quả là được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn ích gì? Và kết quả là ta thấy người ta không được học về giáo lý, không biết kinh thánh và không biết sửa đổi cuộc sống của họ. Họ gây ra nhiều tội lỗi, nhiều tội ác quá sức. Anh chị em mới nghe tin là một cái cô mới có 20 mấy tuổi, công nhân ở Hà Nội, đi làm và Chủ nhật tới thì là ngày dặm ngõ, hai người chuẩn bị tiến tới đời sống hôn nhân với nhau, hai gia đình đồng ý hết rồi, chuẩn bị mọi sự. Thì cô đi làm lương được 4,5 triệu, thì giữ lại 1 triệu, còn 3,5 triệu gửi về cho gia đình để mà mua sắm chuẩn bị cho đám cưới sắp tới. Thì buổi chiều thứ năm đi làm về, đang lái xe chạy thì hai anh thanh niên đi ngang qua, nó sàm sỡ, nó chọc cô, và cô hoảng sợ quá, cô mới té xe. Vừa mới té xe xuống thì cái xe container nó đi đằng sau, nó cán nát bét cái đầu luôn. Anh chị em thấy tài xế bảo chúng tôi không thể thắng kịp vì đang chạy mà cô té xuống. Và hai anh chọc cô xong vậy thì nó biến mất. Ta thấy chỉ vì một cái hành động vô ý thức đó, chọc phá người ta ngoài đường mà gây ra cái chết của một người gọi là hôn thê, người sắp làm đám cưới chỉ còn 3 ngày nữa, người chồng sắp cưới khóc quá, và gia đình bên chồng nói tôi quý cô dâu sắp tương lai này quá, cháu nó ngoan, nó hiền, nó chịu thương chịu khó. Người mẹ cũng vậy, ôm xác con cháu nó gửi về 3,5 triệu, nó giữ lại có 1 triệu để chuẩn bị lo cho nó. Chồng bảo, chồng sắp cưới bảo biết vậy hôm đó tôi chở em nó về thì đâu đến nỗi nào, nhưng mà tại vì anh ấy về trước rồi cô đi về sau, mỗi người xe. Ta thấy nếu mà không biết kinh thánh, không được nghe lời Chúa, không được thay đổi đời sống thì cái cách xử sự của mình ngoài đường nghĩ là mình chọc phá thôi, nhưng mà gây tai hại như vậy. Hoặc là nếu mà người ta biết được lời Chúa, biết được kinh thánh, mà lời của Chúa, kinh thánh mặc khải tỏ cho chúng ta thấy rằng là một Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Tất cả kinh thánh đều nói về Thiên Chúa đấng giàu lòng thương xót và mời gọi chúng ta là biết xót thương nhau. Các con hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương các con. Thì người ta đâu có xảy ra cái chuyện lại mới nữa. Vì tôi thấy người ta giết quá dễ, mà chỉ vì một cái lý do rất nhỏ người ta cũng có thể giết nhau được, mà không phải giết một mà giết cả nhà. Mới xảy ra ở Yên Bái là hai hàng xóm láng giềng với nhau, cái anh chàng này nó chỉ tranh cãi về cái nương rẫy thôi, chứ không phải đất thành phố mà cả 10 triệu hay là 50 triệu một mét vuông. Nương rẫy thì nó bao la bát ngát, mà có cái gì đâu, ai mạnh ai phá được nhiều phá, vì tranh chấp về nương rẫy thôi. Vậy mà vào trong rẫy đó giết chết hai vợ chồng, anh tên là anh Long với chị tên là chị Hạnh thì phải. Giết hai vợ chồng xong rồi giết luôn cái thằng bé, nó có mấy tuổi. Giết xong trên đường về gặp bà chị ruột của cái người vợ, giết luôn cả cái, giết 4 người. Thế thì họ rồi trốn biệt vào rừng. Bị người ta giết quá dễ thưa anh chị em, nó chỉ vì có xích mích quá nhỏ như thế thôi. Chị em thấy có gì đáng không ạ? Nương rẫy mà nói qua nói lại to tiếng là chuyện bình thường thôi, cùng lắm là thôi tát cho một cái hoặc là thôi không thèm nhìn mặt mày nữa là thôi, cùng lắm như vậy giận nhau chửi nhau thì thôi chứ. Vậy mà vô giết cả hai vợ chồng người ta, có thằng bé nó tội tình gì đâu, rồi cái người chị vợ có tội tình gì đâu, đi về gặp cái đường giết luôn rồi trốn biệt trong rừng, mà làm sao mà thoát được. Thưa anh chị em, cái điều mà mình trăn trở là xã hội ngày hôm nay càng ngày
người ta càng gọi là máu lạnh, giết nhau như là người ta mổ gì đó, mổ gà, mổ heo, hay là cắt cổ gà, cắt cổ vịt gì hết đó. Quá dễ đi. Mà người ta mới dựng lại hiện trường ấy, hai cái thằng mà nó giết 6 người ấy, dựng lại hiện trường ở Bình Dương ấy. Mà khi mà dựng lại hiện trường, người ta quay phim, người ta chiếu lại, người ta bảo là nó vẫn cứ làm một cách rất là tự nhiên, chứ không hề là đóng lại mà nó bối rối hay nó run tay gì. À, nó cắt cổ là vẫn cắt ngọt như vậy, mà nó vẫn làm một cách như là nó là chuyện bình thường, chứ không phải là lương tâm nó không hề áy náy vì cái chuyện nó giết 6 người như vậy. Thưa anh chị em, nó giật lại như vậy mà nó vẫn cứ tỉnh queo, mặt nó lạnh lùng, làm y như là nó làm tối hôm trước, làm sao bây giờ nó làm y như vậy, chứ không có. Anh chị em thấy không, vì cái sự giữ nó quậy và thế gian này kinh quá, cho nên là không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Giê-xu là như vậy. Vì biết Chúa rồi, mình cảm nhận được lòng thương xót của Chúa rồi, nỡ lòng nào mà mình làm được chuyện đó. Thì đúng anh chị em mà đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa xong rồi mà có thể cầm dao cắt cổ người khác được, đánh nhau còn chưa dám, giành cái ghế còn không giành, đúng không? Tôi thấy có những hình ảnh rất là dễ thương, là có khi ghế người ta còn nhường nhau mà. Rồi có khi cái mưa ngồi bên nhau mà có cái áo mưa mà cũng che cho nhau, 4-5 người xuống lại che cái áo mưa. Rồi các anh thanh niên thì đứng giữ cho người ta, mình chấp nhận đứng ngoài để giữ cho người ta, cho mấy bà mấy cô ngồi bên trong, mà tay vẫn cầm chuỗi lòng thương xót chứ không bỏ chạy. Rồi có bữa thì ngồi ngập ghế, nước mưa nó ngập đến cả mắt cá chân, vẫn cứ không bỏ chạy, không bỏ chạy, vẫn đứng nghe lời của Chúa, nghe giảng rồi tham dự thánh lễ cách rất là sốt sáng, không có, dường như là mưa hay nắng nó không có đụng đậy được đến họ, vì cái lòng của họ đang hướng về Chúa Giê-xu rồi, và đã được nghe giảng, nghe lời của Chúa, nó tác động trên họ rồi. Chứ còn bây giờ người ta chém giết nhau quá dễ đi, thưa anh chị em, rồi người ta lao vào chuyện học những sự đời quá nhiều đi, mà học đạo thì chẳng bao nhiêu. Đôi khi ở trong nhà dòng cũng vậy, đôi khi trong những cái cộng đoàn cũng vậy, lo học những sự khác, lo học cháu còn phải đi học Anh văn để đi du học, rồi cuối cùng chỉ cắm đầu học Anh văn thôi. Khu nhà tập mà chẳng có lo tập đạo đức, tập thánh thiện, tập trầu, tập cầu nguyện. Vô nhà tập là bắt đầu đi học, học tập nói tiếng Anh. Để khấn, bắt đầu khấn thì đi du học. Thế hỏng rồi, đúng không? Rồi thánh lễ, thánh lễ tiếng Việt mà nó còn chưa sốt sáng cho nổi, riêng thánh lễ tiếng Anh. Lễ tiếng Anh làm gì? Tập cho anh em quen lễ tiếng Anh. Trời ơi, lễ mà đâu phải là thánh lễ là trung tâm luyện ngoại ngữ đâu. Chị em thấy không? Để nói phát âm cho nó quen. Muốn tập thì cứ làm, cứ đọc, nhưng mà không phải là trong thánh lễ. Có thể là mình làm như là lễ, là thực tập bài học thì được, chứ không thể mà đem vào trong chính thánh lễ thật mà đi bảo là để cho nó quen tiếng Anh thì không thể nào chấp nhận được. Mà người ta làm như vậy thì làm sao mà ra những tu sĩ họ khấn trong suốt 2 năm nhà tập chỉ lo học tiếng Anh để mà đi du học thì còn gì nữa không? Thế không ạ? Hoặc là học để mà chuẩn bị khấn nghĩa là phải đi thi vào triết học. Trên thi vào triết học như vậy thì bây giờ 2 năm nhà tập là năm để luyện thi, không được. Thế không ạ? 2 năm nhà tập đó là phải thời gian là người ta gắn bó với Chúa ấy chứ, học biết Kinh Thánh để mà Chúa chiếm hữu cuộc đời của họ ấy chứ, để họ dám chấp nhận rằng là mất hết tất cả mà miễn có Chúa thì cũng chẳng sao cả, không được du học mà được Chúa còn hơn chứ. Đây chấp nhận là du học là được rồi, chấp nhận là thi đậu vào trong học viện, trong liên dòng hay là trong đại chủ viện là được rồi, còn 2 năm nhà tập là chỉ là 2 năm để ôn thi. Nguy hiểm không? Thì Geronimo thời đó cũng đã bị như vậy, và ngày hôm nay vẫn cứ tái hiện chuyện đó. Cho nên Geronimo trước hết đi học tại Stridon, rồi sau đó tại Roma với nhà văn phạm thời danh là Donato. Ngài đã học để viết văn Latin cho tuyệt diệu, tinh rồng và chính xác. Lúc đó là ông chưa có nghĩ đến chuyện là ông học để ông dịch từ Hebrew sang tiếng Latin nha, Kinh Thánh nha. Mà chỉ nghĩ rằng học để giỏi, để viết Latin cho tuyệt diệu, tinh rồng và chính xác. Bởi đó mà Geronimo đã say mê các tác phẩm cổ, chứ không say mê Kinh Thánh, chứ không say mê hạnh các thánh, không say mê bất cứ gì có liên quan đến thánh, mà chỉ có đời thôi. Sau này chính Geronimo đã coi rằng đó như là một thứ cám dỗ. Mà thực sự tôi cũng thấy như vậy, thưa anh chị em. Bản thân tôi cũng thấy là nhiều khi mình bị cám dỗ đi học những môn học đời cho nó nhiều, cho nó giỏi vào, để được nổi tiếng, để người ta thán phục mình. Thế không ạ? Mà đó là cái cám dỗ. Trong một thư gửi cho Eustochium, ngài có kể lại một giấc mơ khi nằm tại bệnh viện Antioquia. Trong giấc mơ, ngài thấy mình phải đến trước vị quan án. Ngài tự xưng mình: thưa, tôi là một Kitô hữu đây. Nhưng quan án trả lời: ngươi không phải là Kitô hữu, ngươi là đồ đệ của Cicero. Kho tàng ngươi ở đâu thì lòng ngươi cũng ở đó. Ai nói câu đó? Chúa Giêsu nói câu đó. Bây giờ quan án lập lại là: kho tàng ngươi ở đâu thì lòng ngươi ở đó, mà kho tàng của ngươi là các tác phẩm của Cicero, chứ không có một tí gì Kinh Thánh trong đó cả. Sau đó là ngài bị đánh đòn và hứa sẽ từ bỏ các tác phẩm trần tục này. Đó là giấc mơ. Mà trong giấc mơ đó, Chúa cũng nhắc nhở cho Geronimo biết rằng mình đang đi lạc đường, sai đường rồi. Thánh Geronimo sau này được giáo dục để trở thành Kitô hữu và luôn coi trọng tôn giáo. Dù vậy, mãi đến năm 19 tuổi, Geronimo mới lãnh bí tích rửa tội ở Roma vào ngày phục sinh năm 366. 19 năm trời không biết Chúa, 19 năm trời chạy theo ảo vọng, thay danh vọng, sự nổi tiếng của trần gian qua những áng văn chương. Nhưng ta thấy đường lối của Chúa, Chúa dùng chính cái mà Geronimo đam mê, đó là Latin, để uốn nắn ông ấy lại. Và khi uốn nắn ông ấy lại thì lại là cái phương tiện tốt nhất để mà chuyển dịch sang Kinh Thánh, sang từ Hebrew sang Latin cho thế hệ sau này. Cũng giống như là Phaolô cũng vậy, dùng cái hăng say của ông ấy. Hăng say là cái gì? Đi bắt đạo. Bây giờ chính cái hăng say, cái nhiệt thành của Phaolô Chúa biến đổi. Thì Phaolô hăng say, trước là đi bắt đạo bao nhiêu thì bây giờ hăng say đi truyền đạo bấy nhiêu. Trong cuộc đời mỗi người chúng ta đôi khi có những cái mình đam mê chuyện này chuyện kia, mà nếu mà không có ơn của Chúa thì mình đi đứt, ma quỷ nó kéo mình đi vào cái đam mê đó. Nhưng mà Chúa dùng quyền năng của lòng thương xót Chúa để Chúa biến đổi những cái đam mê đấy trở thành những cái điều tốt đẹp để loan báo lòng thương xót của Chúa. Chị em thấy có nhiều người như vậy lắm. Nhiều người bây giờ được ơn quay trở về đó. Thì có những người là kinh doanh buôn bán dữ lắm, chỉ lo tìm tiền thôi. Thế bây giờ họ được cảm nhận lòng thương xót của Chúa thì họ cũng vẫn cứ lao vào đi tìm tiền, nhưng mà không phải tìm tiền cho mình nữa, mà bây giờ họ dùng tiền ấy để chia sẻ, làm việc bác ái với anh em. Hoặc là để có người thì đi mua máy, có người thì copy CD ra, đồng lương chỉ vừa đủ ăn, vậy mà vẫn copy CD rồi gửi tặng cho những nơi mà họ chưa biết đến lòng thương xót của Chúa. Bên Úc cũng vậy, bên Mỹ cũng vậy đó. Trong khi đó hồi sư bảo một người sư một cắt con cũng chẳng cho ai, có là ăn, không có để dành, chứ không cho ai. Bây giờ bao nhiêu cũng hết, mua sách, mua đĩa, mua ảnh, tặng hết cho người, những người ta. Có những người giàu nó cũng tặng, bảo trai nó giàu còn tặng nó, chứ mình tặng uổng nó vậy. Tặng nó để mà biết đâu được nó quay trở về thì nó lấy cái giàu đó nó chia sẻ cho người khác. Hay, mày hay. Cho chàng phó tay. Khi đến viếng thăm Trier sau khi hoàn tất việc học ở Roma,
thì Ngài hiểu biết ít nhiều về lối sống khổ hạnh. Có lẽ do Thánh Atanasio bị lưu đày, đã tới đó và đã quyết rằng đó là ơn gọi của Geronimo. Sau đó thì Geronimo gia nhập một cộng đoàn linh mục và giáo dân tại Aquileo năm 370. Nhưng mà sau đó thì cộng đoàn này bị tan vỡ vì một cuộc tranh chấp nào đó. Nó thấy ma quỷ nó xen vào trong bất cứ lĩnh vực nào, nó làm cho con người ta cái tôi của mình hoặc cái tự ái của mình hoặc là cái quyền lợi của mình là họ sẵn sàng trả đạp hết tất cả, ngay cả chuyện đạo họ cũng chẳng nể nang gì. Và hầu hết các cộng đoàn hay là những nhóm bị tan vỡ chỉ vì do cái tranh chấp đó. Cộng đoàn lòng thương xót còn tồn tại được là vì có người ta bỏ được cái đó, bỏ được cái tranh chấp, chẳng tranh hơn tranh thua mà cũng chẳng ai muốn làm trưởng, ai muốn làm đầu, ai muốn làm lớn làm bé gì, không quan trọng. Cái quan trọng là mình đón nhận lòng thương xót của Chúa và đi thực hành lòng thương xót của Chúa. Chứ quan trọng phải là chào chị bây giờ là chủ tịch à, chào ông tổng thư ký lòng thương xót, chào bà thủ quỹ lòng thương xót, chào cụ cố vấn lòng thương xót, năm 375 Geronimo đi về hướng đông với mấy người bạn tới một nơi để mà sống khổ hạnh Kitô giáo. Sau khi dừng lại ở Antioquia ít lâu thì Ngài đi vào trong sa mạc Kansas sống như là một ẩn sĩ. Nơi đây Ngài không có bè bạn nào khác ngoài bò cạp và dã thú, chấp nhận sống ở trong sa mạc như vậy. Ta thấy từ một con người mà đang đi tìm những cái danh vọng của trần gian mà Chúa biến đổi nguyên 180, đi vào trong sa mạc sống không bạn bè, không có ai, chỉ có bò cạp và thú dữ. Ngài khổ cực vì bệnh tật của mình, mà nhất là bị cám dỗ. Ta thấy mình tưởng vào trong hoang địa, tưởng vào trong sa mạc của mình thì đâu thấy con ma nào đẹp đẹp đâu mà cám dỗ. Vậy mà Ngài nói rằng trong đầu óc tôi thường thấy mình ở giữa đám gái nhảy. Nó cám dỗ trong tư tưởng mình chứ đâu phải nhìn thấy gì đâu, toàn là cát bọ cạp với dã thú ấy. Vậy mà ma quỷ đâu có tha. Anh em thấy không, cái sự giữ ma quỷ nó lộng hành khắp nơi mà nó nằm ở đâu, trong chính mình chứ đâu phải trốn trong sa mạc rồi là thôi rồi, yên tâm rồi, không thấy con gái đẹp nào cả, không thấy bóng hồng nào cả, không thấy móng xanh móng đỏ nào cả là thoát. Ủa, nó nằm ở trong đầu óc mình mà. Trong đầu óc tôi thường thấy mình ở giữa gái nhảy. Và Ngài khóc thương rằng một người chết yểu trong xác thịt như vậy, vậy mà ngọn lửa thèm muốn vẫn cháy lên dữ dội. Một mình bệnh tật yếu đau cô độc, vậy mà nó thoát đâu. Ngọn lửa thèm muốn vẫn cháy lên dữ dội trong mình. Để kiềm chế óc tưởng tượng, nên là do hoàn toàn do tưởng tượng thôi. Cho nên nhiều khi chúng ta bị phạm tội toàn là gọi là tội tư tưởng này như vậy. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Thì trong tư tưởng mình ma quỷ nó bay lên như chiếc cám dỗ. Có khi ta thấy rằng nó cám dỗ Chúa Giêsu, nó chẳng phải đưa Chúa Giêsu lên cao làm cái gì, nhưng mà nó bay ra trong trí của Chúa. Là đây này, ông nhìn thấy hết tất cả mọi vinh quang của thế trần không? Sao mà nhìn thấy viên ở thế trần mà nhìn bằng tưởng tượng? Ông cứ quỳ lại tôi thì tất cả cái này thuộc về ông. Mà ta thấy cái đầu óc tưởng tượng của mình nó kinh khủng lắm, thấy không? Nó vượt hết mọi giới hạn. Bạn muốn đi Rome không? Nghĩ cái là tới Rome liền. Thế không? Bạn muốn đi Mỹ không? Thích đi Mỹ không? Nhắm mắt vào rồi tới Mỹ liền. Thế không ạ? Rồi ông thích ôm một cô gái đẹp không? Thích không? Hồi trưa mắt cứ híp lại thế kia thì chết rồi. Đó, cứ híp mắt lại là thấy nó bên cạnh rồi. Thấy chưa? Thấy nó chưa? Đẹp không? Không nói gì được nữa.
Thì cái đầu óc tưởng tượng của mình. Cho nên nhiều khi đa số mình khổ là do cái suy nghĩ của mình. Chẳng ai làm gì cả, chẳng ai nói gì cả, mà cứ ngồi suy nghĩ quẩn nó đâm nó khổ. Có đứa nó trai khổ quá mà con không có thể nào bỏ được cái những cái suy nghĩ. Những cái suy nghĩ mà nó cứ đi quá, suy nghĩ mà nghĩ rồi là nghĩ, nghĩ quá, người ta không có nói như vậy mà mình cũng nghĩ là người ta nói như vậy. Người ta xử như vậy mà không phải như vậy mà mình cũng nghĩ là người ta xử với mình là như vậy, là có ý gì đây? Thì cái nặng nề nhất của chúng ta là có ý gì đây ở trong đó. Mình không có nhìn sự việc như nó là, không có nghe như là nó là, nhưng mà nói vậy là có ý gì? Nhìn vậy là có ý gì? Lướt lướt vậy có ý gì? Lướt lướt cái gì? Họ đâu có liếc đâu, thằng có người nó đâu có liếc, mắt nó bị lé. Tội nghiệp chứ, đúng không ạ? Mình cười cho sự đau khổ người ta cũng không nên đâu, nhưng mà chúng ta thấy có những trường hợp là rất là đáng thương như vậy. Mắt nó lé mà, ông cha ông bảo mày không nhìn tao, mày nói chuyện tao mày không nhìn tao. Rồi quát mắng nó, tội nghiệp nó. Anh chị em thấy không? Nhìn cha đi con. Nó không chịu nhìn, rồi quát nó. Sao mày cứ nhìn đi đâu vậy? Con đang nhìn cha hả? Tao có thấy mày nhìn tao đâu. Thấy không? Có những trường hợp đáng tội. Vì vậy mà cái mà nó làm cho mình khổ là do suy nghĩ của mình nhiều. Cái suy nghĩ mình càng bi quan, càng yếm thế, càng tiêu cực bao nhiêu thì nó càng dìm mình xuống bấy nhiêu. Chứ đâu có ai dìm mình đâu. Còn cái tư tưởng của mình nó càng tích cực bao nhiêu, càng lạc quan bao nhiêu, nó càng sáng, càng đẹp bao nhiêu thì nó càng đưa mình lên cao bấy nhiêu thôi. Chứ đâu có ai khen ngợi gì mình đâu. Nhưng mà khi mình nghĩ những điều tốt, điều đẹp ấy, tự nhiên thấy mình được nâng lên cao, và cuộc sống mình thấy nó thoải mái, hạnh phúc. Cho nên anh chị em mỗi ngày xin Chúa, xin Chúa thanh tẩy đầu óc con, xin Chúa Thánh Thần đến tẩy đầu óc con khỏi những ý nghĩ tiêu cực, bi quan, yếm thế, để con luôn luôn nhìn cuộc đời này, và nhìn cuộc đời này bằng ánh mắt tươi sáng, cặp mắt màu hồng, màu trắng, trong veo. Anh em nhìn mắt của mấy anh em dân tộc đi công tác bác ái theo, nhưng mắt mấy dân tộc, mắt nó trong veo, sáng, không hề có một cái gì gian dối, không hề có cái gì mà lợn cợn trong đó. Bảo mỗi em một cục kẹo là nó lấy đúng một cục kẹo, đứa hai không lấy, bảo cha nói một cục thôi mà. Đứa lộn hai cái nó quay lại nó trả. Có đứa phát xong rồi cả nửa tiếng sau đạp xe quay lại, thưa cha hôm nay chị đưa lộn còn hai trái bóng, gửi lại trái. Đấy. Thì cái đầu óc của mình tập cho đầu óc của mình ấy, cố gắng đừng bao giờ mình để cho mình có cái thành kiến trong đó. Khi mình có cái thành kiến trong đó thì mình nhìn mọi cái nó đều như thế đó. Thành kiến thì tôi kể như anh chị em chuyện mất búa rồi gì, đúng không ạ? Anh chị em nghe câu chuyện mất búa rồi gì? Mất búa rồi xong rồi nhìn thấy cái ông thần này đi vô rồi thấy đúng tướng là lấy búa. Ngồi đúng tướng lấy búa mới ngồi như vậy. Nó cười, nó lại giọng cái cười thằng lấy búa rồi. Thế là đang tính lại là tán cho nó một cái, vừa bước lại thì vấp cái búa té cái rầm. Giật mình thấy cái búa mình đây mà mày nói gì mình không để ý. Lại thấy nó cười này sao mà lấy búa được ạ? Nói tướng ngồi vậy không phải tướng lấy búa rồi. Chị em thấy không? Thế thì có lần chúng tôi đi với các em đi công tác xong rồi còn thời giờ mới bảo là đi thăm một cái vườn gì đó, ta gọi là cái vườn nho chứ gì đó, ta nói là vườn đó đẹp lắm, thì không biết đường, đi mãi thì tìm đường không ra, cái đang dừng lại gặp một cái ông xe nhìn giống như ông xe ôm, mới gọi ông lại hỏi ông ơi cho tôi hỏi thăm cái vườn nho nó nằm chỗ nào, nói đi theo tôi, ông nói vậy rồi ông đi trước. Rồi chúng tôi đi xe theo. Thì ông cứ đi, mà đi cũng phải tới cả mấy cái số rồi, mà ông cứ chịu khó ông đi lâu lâu, ông lại thấy, ông dừng lại, ông nhìn cái rồi coi mình có đi theo không. Bắt đầu trên xe mới bảo, ông này là chắc dắt mối rồi, này là cò rồi, chắc thế nào mình phải đưa tiền rồi. Rồi cái ông tài xế vậy, vậy thì mình không đi nữa thì coi ông sao. Cái đi chậm lại, ông kia không thấy ông lại, ngó lại chờ, mà thấy đúng là cò rồi, chứ nếu mà ông dắt mà mình không đi thôi ông đi chứ tội gì, phải không?
Mà này là cò hai à nha, là lấy của chủ vườn xong rồi lấy của mình à nha. Bao nhiêu là cái lời là cho rằng ông là cỏ, ông ấy lấy tiền hai đầu rồi ông thế này thế khác. Kết án người ta quá sức, sẽ đoán người ta quá sức như vậy. Thế thì đến khi mà tới cái vườn, ông mới chỉ đây này, vì bước chừng mấy bước nữa thì thấy cái vườn đó. Thế rồi ông chào, ông quay xe ông đi. Giật mình chứ. Bây giờ mới thấy xấu hổ. Vậy mà nãy giờ mình hỏi, ơ bác ơi, cho cháu gửi bác cái tiền xăng. Bảo không không, tôi đâu có làm gì mà lấy tiền xăng. Vậy chứ nãy bác ai đi đâu? Thì tôi đứng đó thấy mấy anh chị không biết đường thì tôi chỉ cho thôi. Tôi là người địa phương ở đây mà, tôi rành đường đây tôi chỉ cho thôi. Thôi tôi đi nhé. Xấu hổ quá. Xấu hổ không? Xấu hổ quá. Tôi nói coi giỏ còn bánh gì xuống biếu bác miếng bánh nha, bác cái du chạy xuống bắt, vậy thì cháu biếu bắt cái bánh bác về bác ăn, đưa cho mấy cháu nhà cho nó vui. À, bánh chia sẻ thì tôi lấy chứ tiền tôi đâu lấy, tôi đâu có dắt mối đâu lấy tiền. Thì từ đó mình mới thấy rằng là trong cuộc sống của chúng ta dễ bị như vậy lắm. Cái tư tưởng á, cho nên thánh Geronimo này cũng bị cám dỗ rất là mạnh về cái tư tưởng sắc thì cho là bất cứ cái tư tưởng gì mà ma quỷ nó cám dỗ tùy theo mỗi người à. Người thích danh vọng thì nó cám dỗ danh vọng, người thích tiền thì nó cám dỗ theo tiền, người thích sắc dục thì nó cám dỗ sắc dục, người mà hay mặc cảm thì nó lại cám dỗ theo kiểu mặc cảm, người mà hay nghĩ là nghĩ sâu xa quá nó sẽ cám dỗ mình nghĩ sâu xa, và càng nghĩ sâu xa bao nhiêu thì mình càng thấy buồn, càng thấy giận, càng thấy chán bấy nhiêu. Tôi nói thôi con bỏ cái ý nghĩa đi, đi tập nghĩ thoáng đi. Mà không, con khó lắm, tại nó vô trong đầu con rồi, con cứ ngồi đó con suy nghĩ rồi con khổ. Đó, rõ ràng không? Con suy nghĩ rồi con khổ, có ai làm khổ con đâu. Anh chị thấy rõ trong cuộc sống của mình, nhiều khi mình suy nghĩ rồi mình khổ, chứ họ nói xong rồi họ đi, họ không có ý gì đâu. Nhưng mình cứ bị ghim vào đầu mình, nói vậy là nói ai ta, chắc nói mình chứ còn ai nữa. Thế à, nên mình khổ. Còn kia nó cứ nói động vậy thôi, mà nó động với ai cái tật giật mình. Có phải mình tức buồn không? Vậy là mình giật mình. Mình giật mình tức là mình có tật à? Con không có tật nhưng mà con giật mình. Không có tật giật mình chứ. Hả? Mà cho dù họ con nhắm mình họ nói đi nữa thì kệ họ chứ. Họ nói là quyền của họ, nghe không là quyền của tôi. Phải không? Đúng không con? Con có quyền nghe không nghe chứ. Và nghe con có quyền suy nghĩ như thế nào chứ. Con không có nói chuyện quyền của họ đúng. Con nghe không là quyền của tôi à nha. Chứ đâu có quyền gì trên tôi. Anh không có quyền điều khiển suy nghĩ của tôi. Nếu dùng tôi cái, không phải anh cứ nói sao là tôi phải theo anh như vậy. Anh nói mày thế này mày thế nọ thế kia, trời còn buồn quá, còn thứ hai giờ sáng con không ngủ được. Sao vậy? Lúc nãy lễ xong thấy gặp anh kia, anh nói con cái này nói con cái kia, con không ngủ được. Nói cái gì nói cái này này này. Trời ơi, cái đó con cứ suy nghĩ chi không mất ngủ. Bị con gọi điện thoại anh hỏi con nó ngủ được không, con gọi chẳng bắt máy gì cả. Mai hỏi nó bảo tôi ngủ từ lúc 10 giờ mà mình 2 giờ sáng thì chưa ngủ được. Vậy tự mình khổ không? Thế không ạ? Nó cứ nói bạn, nó cứ nói thiên nói địa nói đại vậy đó, bắn lung tung chúng đâu chúng chúng thôi à, mình khổ. Đúng không ạ? Hoặc là cái cách cư xử của người ta với mình thôi, mỗi người có một cái cách xử, mình đón nhận như thế nào là do mình chứ. Cầm dùng ly nước thôi. Cầm dùng ly nước. Sao đưa bàn tay? Thì nó đưa bàn tay thì mày lấy một tay. Nó đưa sao kệ nó, mày đâu tức làm chi chứ mệt. Mình có nước được rồi. Chứ giờ mình tức nó vì cái chuyện đó phải để làm gì? Tức thật, nó đưa nước một tay không thèm uống, uống khát ráng chịu. Mua gì? Uống. Trong cuộc đời mình chấp nhất làm chi những cái chuyện nhỏ nhặt. Cái gì bỏ được bỏ, cái gì cho qua được cho qua. Đừng có ngồi mà bàn rồi tán, bàn xong còn tán nữa chứ mới khổ. Đã bàn là mệt rồi còn tán, tức là sợi tóc trẻ làm tư tán ra vậy là đấy. Cái ông chỉ đơn giản là tôi người địa phương, thế anh chị hỏi đường tôi dắt đường đi xong hết. Mà ngồi bàn xong rồi tán, lấy hai đầu
vậy chứ, ghê gớm thế chứ, có khi nó còn đánh nhẽ đi thẳng hay nó chắc mình đi vòng để nó tính tiền. Đấy, ta thấy rõ ràng là đúng là bạn mới tán cùng mình chỉ nghĩ tiêu cực không à, không nghĩ được tích cực cho cuộc sống. Mà cuộc sống mình nó khổ là vì do cái suy nghĩ của mình. Đói không khổ mà nghĩ về cái đói mới khổ, phải không? Đau bệnh chưa khổ mà cứ nằm nghĩ mình đau bệnh nó mới khổ. Nghèo không khổ, nghèo không khổ, nhưng mà nghĩ rằng phận nghèo này khổ quá nó mới khổ, phải không nào? Nếu mà xấu chưa khổ vì mình nghĩ đến người đẹp thì mới thấy mình xấu. Còn nếu mình nghĩ vậy chứ mà còn nhiều đứa không bằng con này à nha, được không? Phải ngon không? Như vậy đi, sao mà cứ suy nghĩ trên rồi mình khổ, do cái suy nghĩ của mình thôi gì, phải không? Còn thay vì mình biến tất cả thành hallelujah, tạ ơn Chúa, thế là hết. Hallelujah, tạ ơn Chúa cho cái ông chắt đường cho con, vậy thôi, đừng nghĩ nữa. Con đang không biết đi đường nữa, vì ông đến ông chắt đường cho con, tạ ơn Chúa vậy xong, được không? Thôi chứ còn nói gì nữa, còn vậy là hai đầu, ăn hai đầu là cò, kè thì đủ thứ chuyện khác. Cho nên để kiềm chế cái óc tưởng tượng thì sau khi đã xử phạt thân xác của mình mà không được, ta thấy thì mình càng nhéo bao nhiêu khi nó càng tưởng tượng bạo bấy nhiêu ấy, đúng không? Thì Jeremiah đã xử phạt thân xác mình để đừng nghĩ đến xác thịt nữa, nhưng mà nó vẫn cứ nghĩ. Cho nên Jeremiah mới quyết tâm học tiếng Do Thái. À, như vậy Ngài đã khởi đầu công trình chính yếu trong đời làm học giả nhiệt thành giải thích và dịch kinh thánh. Cho nên để mà thắng cái cám dỗ, chúng ta có khi phải làm một cái gì tích cực hơn, đi học tiếng Do Thái, đi học sinh ngữ, thay vì ngồi đó nghĩ quẩn, nghĩ lung tung. Học sinh ngữ đi con, đi học chưa? Đi học đi con. Học rồi tự nhiên là mình lao vào sinh ngữ, mình quên cái chuyện nghĩ lung tung gì khác. Thế không? Có khi nó chửi mình nghĩ bổng, vậy chửi tiếng Anh nghĩa là gì ta? Không biết mẹ mày tiếng Anh dịch sao ta? Nghĩa là your mother à? Nghĩ vậy rồi thì tiếng Anh vậy nó tỉnh táo, nó đỡ tức đi. Chú dùng ngay cả cái xấu để biến thành cái tốt, anh chị em thấy chưa? Ngay cả cái việc mà ông có nghĩ là ông học tiếng Do Thái để mà ông dịch kinh thánh không? Không. Nhưng mà vì sắc thì tôi đòi hỏi quá, bây giờ đánh nó vẫn còn lấy thì bắt mày học, rồi mày quên cái chuyện kia đi. Mà chú dùng chính cái đó để sau này lại lợi ích cho giáo hội. Năm 378, Ngài trở về Antioquia và đến thành Constantinople để học thánh kinh với nhà thần học lừng danh là thánh Gregorio thành Nazian. Năm 382, Ngài đến Roma và trở thành thư ký của Đức Giáo Hoàng Damaso. Từ một cái con người mà trả ra gì tội lỗi như vậy, đủ thứ như thế, với một chú cất nhắc cái con người tội lỗi yếu đuối đó trở thành thư ký của Đức Giáo Hoàng. Và tại đây Ngài bắt đầu công trình hệ trọng về kinh thánh. Ngài hiệu đính các bản dịch Latin về phúc âm và thánh vịnh. Ngoài ra Ngài cũng hăng hái khích lệ phong trào sống khổ hạnh giữa các phụ nữ Roma, vì các quý bà ăn chơi quá. Mà chúng ta thấy ngày hôm nay cũng vậy, các quý bà bây giờ xin lỗi người ta bảo là rừng mỡ, có lắm tiền rồi bắt đầu sinh tật, rồi bắt đầu đi nhảy, rồi bắt đầu đi nhậu, rồi đi đánh bài, rồi bắt đầu đi tìm mấy trai tơ, rồi mấy trai khỏe để phục vụ mình. Người ta bắt hoài các quý bà. Cho nên hồi thời đó cũng vậy mà bây giờ cũng vậy. Jeronimo đụng vô mấy bà này, mấy bà lại có tiền nữa, thế nên đụng vô là dễ chết lắm mà. Đúng không? Tôi sợ đụng mấy bà thế lắm, mà Jeronimo đâu có sợ. Nỗ lực này đã gây nên một số chống đối của một số giáo sĩ Roma. Mình làm tốt mà bị chính anh em linh mục tu sĩ nó chống này, và ở ngay tại Roma này. Chứ còn ở đây thì chống là chuyện bình thường, phải không? Khi anh chị mình làm điều tốt là ma quỷ nó thế nào cũng dùng bàn tay những người đạo đức khác để mà chống lại mình. Chúa nói với Faustina trong nhật ký như vậy, là ma quỷ kẻ thù số 1 của lòng thương xót, nó chống cái công cuộc này đến cùng, và nó dùng chính bàn tay những người đạo đức để mà cản phá công cuộc này. Chống lại thì Geronimo đã viết như thế này: cái gì sơn phết lên khuôn mặt của Kitô hữu? Cái gì? Các miếng cao dán đầy tham vọng này là dấu chỉ của đầu óc thiếu trong sạch. Càng cao danh vọng bao nhiêu là dấu chỉ của đầu óc thiếu trong sạch. Tại toàn những ham muốn mà. Làm sao có thể nói được rằng một phụ nữ khóc than tội mình mà nước mắt họ lại cầy luống trên cặp má tô vẽ của họ? Hạnh phúc trông đợi gì từ thiên đàng khi mà cầu khẩn Chúa họ lại trường mặt ra cho đấng tạo thành, không còn nhận diện được họ nữa. Họ hóa trang nhiều quá, son phấn quá sức lẽ mình, vì Chúa dựng đến nó mà biết phải nó không, cho tôi dựng nó mặt nó thế này mà bây giờ sao nó kỳ vậy. Do những lời của trách này mà Ngài trở nên xa lạ với dân gian, bắt đầu người ta khó chịu, tại vì nói cái đó nó đụng đến con người ta, mà những gì sự thật thì nó mất lòng. Sau cái chết của Thánh Damaso, Ngài lại lui về phương Đông. Một nhóm phụ nữ đã sống dưới sự hướng dẫn của Ngài và đã đi theo Ngài, đứng đầu là Thánh Pola, và sau đó con của Ngài cũng là thánh nữ Eustochium, cả hai mẹ con đều làm thánh mà đi theo Thánh Geronimo vì được nghe những lời giảng dạy của vị thánh này, để mà dù có son phấn trang điểm bây giờ bỏ hết tất cả cái đi, không còn chú trọng đến cái vẻ bề ngoài nữa, chú trọng đến bề ngoài quá đến mức độ mà Chúa còn không nhận ra mình nữa, mà Chúa không nhận ra mình coi chừng lên thiên đàng Chúa cũng không nhận nữa là chết. Chết rồi, tao dựng nên mày đâu có giống mày bây giờ đâu, mà sao mà toàn đồ giả không là thế nào con. Chết. Nghe chưa? Chết. Rồi họ thành lập một nhóm các tu viện gần đại giáo đường Giáng sinh tại Bethlehem. Tại đây, Thánh Geronimo đã trải qua những ngày an bình hạnh phúc. Và không phải an bình hạnh phúc nghĩa là không có biến cố gì xảy ra, mà Ngài cũng phải dự phần vào cuộc tranh luận dữ dội lắm. Một trong những cuộc tranh luận ấy là cuộc tranh luận giáo thuyết của Origen. Nhưng thưa anh chị em, công cuộc lớn lao nhất của đời Ngài chính là công cuộc Ngài chuẩn bị từ sa mạc Cancis, đã khởi sự từ Roma, đó là công cuộc phiên dịch Thánh Kinh ra tiếng Latin. Dựa vào công trình này mà thế giá của Ngài tồn tại mãi ở trong giáo hội công giáo, cũng như sự thánh thiện của Ngài có được một bằng chứng hùng hồn. Công cuộc lớn lao nhất cuộc đời của Ngài đó là dịch Thánh Kinh ra tiếng Latin. Toàn bộ Thánh Kinh bằng tiếng Latin gọi là bản phổ thông đều được Thánh Geronimo phiên dịch hay nhuận đính, trừ các sách Khôn Ngoan, Huấn Ca, Barut và hai sách Maccabe. Còn tất cả toàn bộ Kinh Thánh là do Ngài dịch lại, dịch bằng tiếng Latin, gọi là bản phổ thông. Thưa anh chị em, Geronimo là một vị thánh có tâm lòng quả cảm, có một thái độ cương quyết. Ngài dám đả phá những thái độ quá khích và sai lạc của một số tu sĩ. Đụng đến giáo dân còn đỡ, chứ đụng đến tu sĩ, đụng đến giáo sĩ là chết. Mà Ngài dám đả phá thái độ quá khích và những sai lạc của một số tu sĩ thời đó. Ngài đề cao đức khiết tịnh và lấy Thánh Kinh làm cơ sở, làm nền tảng căn bản cho đời sống tu đức, chứ không phải lấy ngoại ngữ làm căn bản cho đời sống tu đức. Thưa anh chị em, đời không phải là lúc nào cũng suôn sẻ như người ta nghĩ. Thánh nhân thành công nhiều, nhưng cũng lại là cái cớ cho nhiều người ghen ghét Ngài. Đúng không? Cuộc sống mà không thành công, thất bại thì người ta khinh, mà thành công thì người ta ghét. Vậy sao bây giờ? Muốn thành công hay muốn thất bại? Con thành công thì người ta ghét, mà con thất bại thì người ta khinh. Con muốn bị ghét hay bị khinh? hả? Muốn thành công, con. Muốn thành công, con. Ông bà lúa. Bà lúa cũng muốn thành công. Ta thấy đó là cái cam dỗ của con người mà. Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt quanh năm. Thà thành công mà người ta ghét mình, còn hơn là thất bại để người ta khinh mình. Đó là cái suy nghĩ của thế gian. Nếu mà suy nghĩ như vậy, Chúa Giêsu ngu gì chết trên thập giá hả? Mà sao chúng ta được ơn cứu độ, mà sao chúng ta đón nhận được lòng thương xót của Chúa? Thì mình thấy rõ ràng, nếu mà chị nói rằng con đường của Chúa mà sao chị lại chọn thành công? Thấy không? À, thì thưa anh chị em, nếu mà theo Chúa thực sự thì chẳng có thành công cũng chẳng có thất bại. Vì mọi sự đều trong chương trình của Chúa mà. Sợi tóc trên đầu rơi xuống không ngoài thánh ý Chúa. Tại sao ta lại nghĩ đến thành công, mong thành công, mà tại sao ta lại lo sợ thất bại? Vậy thì nếu mà nhìn mọi sự trong chương trình của Chúa, trong lòng thương xót của Chúa, thì ta thấy rằng là Chúa xót thương tôi để chọn đi. Chọn trước, cái nào trước, thành công thất bại tôi nói cho nghe. Chọn nào trước? Không, trong chương trình của Chúa. Bây giờ là đó là chọn thành công là theo kiểu thế gian, bỏ sang bên. Bởi trong chương trình của Chúa để tôi nhìn thành công hay thất bại trong lòng thương xót của Chúa. Bây giờ chọn nào trước? Thất bại trước. Nếu mà thất bại, thế gian bảo rằng thất bại thì người ta khinh, người ta chê cười, phải không? Người ta chê cười, tại vì người ta nhìn theo kiểu của thế gian. Và rõ ràng là người ta nhìn Chúa Giêsu chết trên thập giá, người ta chê cười. Thập giá, Thánh Phaolô nói là sự điên rồ với người Hy Lạp, là cái cớ vấp phạm cho những người không tin. Đó là điên dại, khờ quá. Sao muốn cứu thế gian, không cứu cái khác mà lại cứu cái chết như thế này. Và Thánh Phaolô Sê-na cũng lúc mà đau khổ quá, thất bại quá đó, cũng nói với Chúa tại sao như vậy Chúa ơi, đau khổ quá. Chúa rằng ta là Thiên Chúa, ta khôn ngoan vô cùng, ta cũng không còn cái đường cứu độ nào khác ngoài con đường thập giá, vì đó là thể hiện tình yêu của ta. Nếu mà có một con đường nào khác ta cũng đi, mà không có con đường nào khác, chỉ có con đường duy nhất là con đường khổ giá, mà con muốn đi theo ta phải đi vào cái con đường khổ giá, con đường thất bại. Vậy thì khi mình thất bại mà không phải là mình cố tình làm thất bại, mình làm hết sức rồi mà nó vẫn cứ không được như vậy, thì mình hallelujah, tạ ơn Chúa. Vì lạy Chúa, Chúa cho con thất bại thứ nhất là để con khiêm tốn. Thứ hai là để con rút lại cái kinh nghiệm bản thân mình, tại sao thất bại như thế. Có khi là vì con nóng quá, vội vã quá, hấp tấp quá, ẩu tả quá, hoặc có khi làm biếng quá, hoặc có khi nóng vội quá hay sao. Thất bại là mẹ thành công mà, người đời còn nói như thế mà, tại sao ta thất bại ta phải sợ, ta phải né, là tránh là sao? Thất bại là một cái bài học, mà là một cái kinh nghiệm mà không có ai làm thay ta được, mà không ai trả học phí dù mình, chính mình phải trả học phí. Không ai học dù mình những cái thất bại, những kinh nghiệm được. Vậy mình tạ ơn Chúa chứ, thấy không ạ? Rồi trong thất bại đó mà con đã làm hết sức của con rồi mà vẫn gặp thất bại, tức là đau khổ, vậy thì con nhìn đến thập giá của Chúa. Chúa nói Faustina, mỗi lần con đau khổ, mỗi lần con gặp thất bại, mỗi lần con bị khinh chê, thì hãy nhìn lên thập giá của ta để mà kiếm bốc lấy sức mạnh, để mà tìm cái nguồn an ủi, và cùng lắm thì tựa đầu vào trái tim của ta mà nghỉ ngơi, lấy sức tiếp tục chiến đấu, chứ không có buông xuôi. Nghỉ ngơi đi, con đã chiến đấu nhiều rồi. Thì vậy thì thưa anh chị em, rõ ràng thất bại mà nhìn trong lòng thương xót của Chúa, thì Chúa thương ta, Chúa xót thương ta, Chúa mới cho ta có những cái thất bại trước mắt thế gian. Nhìn theo con mắt loài người thì là thất bại. Rồi chọn thành công. Nãy giờ em chọn thành công phải không? Thì khi mình thành công thì sao? Hallelujah, tạ ơn Chúa, vì con chỉ là đầy tớ vô dụng, con chỉ làm những gì con phải làm mà thôi. Có gì đâu mà hãnh diện, có gì đâu mà kiêu căng, kiêu ngạo. rồi người ta ghen, người ta ghét là chuyện của người ta. Người ta ghen ghét là ghen ghét với công trình của Chúa, chứ đâu phải ghen ghét tôi. Tôi có làm đâu mà ghen ghét tôi. Mà ghen ghét như vậy thì là ai ghen ghét? Ma quỷ nó ghen ghét với công trình của Chúa chứ. Cho nên nó nói với Faustina rằng nó chiếm hết các linh hồn của ta rồi. Cái con khốn nạn này nó chiếm hết các linh hồn rồi. Nó cứ nói về lòng Thiên Chúa là người ta chạy theo Chúa hết, chứ đâu phải là nó nói về lòng Thiên Chúa là người ta chạy theo nó hết. Không, nó ghét Faustina ở cái tội là mày càng nói về lòng thương xót bao nhiêu thì người ta lại càng chạy theo Chúa bấy nhiêu để người ta hưởng nhận lòng thương xót và nó thoát khỏi tay của tao rồi. Chứ nếu mà mày nói về lòng thương xót của Chúa mà nó chạy theo mày, tao hoan hô, tao không chống đâu. Tại sao? Cả mày cả nó lạc đường hết rồi. Mới thần tượng mày, tao càng mừng. Nó càng thân tượng mày, nó càng tôn vinh mày, nó càng tôn sùng mày bao nhiêu, tao càng hoan hô bấy nhiêu. Ta đâu nhận thấy đó là ma quỷ đâu, mà ta hãnh diện chết chắc. Cho nên nó nói phối xin rằng là vì mày nói về lòng thương xót Chúa mà nó chạy theo Chúa thì mày chết chắc với tao. Còn nếu mà mày nói về lòng thương xót Chúa mà nó chạy theo mày, tao đẩy theo tung hô luôn. Là vì nó tin mày chứ đâu phải nó tin Chúa. Nó theo mày chứ đâu theo Chúa. Và nó chỉ nhận mày chứ đâu có nhận Chúa. Nó không biết lòng thương xót Chúa là gì đâu. Thì nếu mà nó biết lòng thương xót Chúa là thật thì nó sẽ quay về với Chúa, chứ nó không quay về với mày đâu. Rõ không? Rõ không? Rõ không? Rõ. Ma quỷ nó hỏi đấy chứ. Không phải tôi hỏi đâu mà trả lời. Tôi đâu hỏi đâu mà trả lời. Ma quỷ nó hỏi mỗi người chúng ta như vậy đấy. Cho nên là nếu mà mình thành công mà mình hãnh diện, mình kiêu ngạo, mình chết, người ta không ghét mình, người ta không ghen mình thì mình càng chết hơn. Phải cảm ơn những người ghét ghen mình. Tại sao? Hả? À, tại người ta ghen, người ta ghét mình thì mình mới khựng lại chúng tôi, mình lên nữa. Mày không ghen không ghét mà nó bơm vào nó càng chết hơn. Nhiều mà. Thay vì người ta ghen người ta ghét thì mình lo mình kéo dây xuống. Còn người ta càng bơm lên nó phấn khởi lên mãi dứt đứt bục rồi văng luôn tả tơi. Nó còn nguy hiểm hơn. Cho nên tạ ơn Chúa vì đã ban cho con những người chống đối con khi con thành công. Tạ ơn Chúa vì có những người cản trở con khi con đang tiến bước. Vì như vậy giúp cho con điều chỉnh lại chính con là đừng kiêu ngạo, đừng hãnh diện vì những gì mình làm, nhưng mà tạ ơn Chúa vì Chúa đã dùng con người tội lỗi, con người yếu đuối, con người bất hèn, con người bất xứng của con để làm công việc của Chúa. Và chính vì như vậy mà người ta thấy được rằng là quyền năng của Chúa trên cái con người tội lỗi của con. Người ta ghét, người ta ghen để mình khựng lại, để mình nhớ cái điều đó là một cái lời nhắc nhở của Chúa. Có khi Chúa dùng chính họ để nhắc nhở mình. Có ghét họ nữa không? Này ông chủ, ông đi sai đường rồi đó ông chủ. Ông nó cái người làm hướng dẫn đường đó, nãy chỉ chúng tôi đó, ông đi sai đường rồi đó. Vậy mà tôi ghét họ. Thấy không? Mày tao đang đi, mày cản đường tao, ông chủ ơi, ông đi lộn đường rồi, ông quay lại đi. Mày phá tao vừa thôi nha mày, tao đang đi ngon trớn nha mày, đang đi xa lộ, gì đó, đường cao tốc nha mày. Ông chủ ơi, ông không thắng lại là chết, sao vậy? Bánh xe của ông xì rồi kìa ông. Thắng không? Đâu có chịu đâu. Mày cản tao vừa xe tao mới mua, mới nhập. Còn đang bảo hành cho mày. Cái đồ phát đám. Mày thấy tao có xe mới mày ghen phải không? Đấy biết mà nó ghen. Nó ghen con ấy cha. Xe con mới nó ghen con ấy cha. Con cứ vậy con phóng. Phóng nổ cái đùm rầm. Nói không nghe. Vì lúc đó nghĩ lại mình cảm ơn hay là mình ghét cái người mà bảo mình thắng xe lại. Trời ơi. Biết vậy nghe nó giờ đâu bị nằm nhà thương. Thế không? Thắng xe lại, cảm ơn con. Cảm ơn con đã nhắc nhở. Cảm ơn con đã cản trở bước đường này. Thế không ạ? Cho nên chính những cái cản trở, những con người mà Chúa sai đến để cản trở mình, để giúp mình đi vào một con đường duy nhất thôi. Tại vì nếu mà không cản trở mình, đường này mình đâm, đường kia mình cũng đâm tới, đường nào mình đâm tới. Tại mình làm đang ngon mà, đang ngon chớn mà. Mà tất cả mọi con đường đều bị người ta chửi, xì vả, lăng nhục, cấm cản, chê trách, gì hết á. Còn một con đường duy nhất, đi vào con đường đó thì thoát. Mà mình đâu có muốn đi con đường đó. Con đường đó là con đường gì? Đau khổ, con đường hẹp, con đường thập giá. Mà đó mới là con đường lòng thương xót. Vì đi vào con đường đó không phải là tiến mà là lùi. Con đường của lòng thương xót là con đường lùi và con đường đi xuống, chứ không phải là con đường đi tới và đi lên. Nhớ dùng cái. Hallelujah. Xin Chúa giúp cho con qua bài học của Thánh Geronimo này, qua cuộc sống của Ngài, giúp cho con nhận biết con đường con phải đi, như là Thánh Geronimo là đem lời của Chúa đến cho mọi người, phải rút vào trong sa mạc. Tưởng là thất bại, nhưng mà chính rút vào trong sa mạc mới nhận biết mình, mới rùi mài kinh sử, mới chuyên chăm về kinh thánh, mới chuyên chăm về cầu nguyện. Và nhờ đó lời của Chúa mới được đến với mọi người mạnh hơn, lớn hơn qua bản dịch bằng tiếng Latin, chứ không làm sao người ta biết được. Vậy thì lùi và đi xuống có phải là thất bại không? Trước mắt thế gian là thất bại, trước mắt người đời là bi đát, là thê thảm, là cùng đường. Nhưng mà đấy lại là con đường duy nhất đúng, con đường của lòng thương xót. Vì lùi lại để đến gần Chúa, lắng sâu xuống để ngập lặn trong lòng thương xót của Chúa. Và như vậy thì lòng thương xót của Chúa mới được lan tỏa, và người ta chỉ nhận biết Chúa, người ta chỉ theo Chúa, người ta chỉ tin Chúa, chứ không phải là đi theo tôi, tin tôi hay là tôn sùng tôi. Tôi loan báo lòng thương xót của Chúa để người ta đến với Chúa, chứ không phải để người ta đến với tôi. Tôi loan báo lòng thương xót Chúa để người ta tôn sùng Chúa, chứ không phải để người ta tôn sùng tôi. Tôi loan báo lòng thương xót Chúa để người ta quay về với Chúa, chứ không phải quay về với tôi. Và như vậy thì chỉ có con đường duy nhất là con đường lùi và con đường chìm sâu xuống trong lòng thương xót của Chúa.
Đến với lòng Chúa xót thương,
con tìm được chốn tựa nương. Đến với lòng Chúa xót thương, con hết lo âu bần vương. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có Ngài hiểm nguy con coi thường. Phó thác vào lòng Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiên đường. Đến với lòng thương xót Chúa, bốn mùa Chúa đổ hồng ân, cho con dự phần tiệc thánh, dìu con về nguồn hạnh phúc. Đến với lòng thương xót Chúa, ân tình chan chứa đầy vơi. Xin dâng ngàn lời ngợi ca, lòng thương.